Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần mà đạo phong của cái người xuất gia. Thì đạo phong của người xuất gia ở đây chúng ta có bốn cái nha. Ai có cái cấu trúc kinh Di Giáo, tại vì thầy phân tích kinh Di Giáo thì có hơi khác với Hòa Thượng Thánh Nghiêm một chút. Và cái phần mà hổ thẹn, nhẫn nhục, không kiêu mạn trực tâm, thầy cho vào một cái group, một cái nhóm để thầy giảng, coi nó như là cái đạo phong của người tu. Tức là nói về hổ thẹn, nói về nhẫn nhục, nói về không kiêu mạn, nói về trực tâm không vô nịnh nha. Là cố gắng đi qua cái phần này để hôm sau chúng ta thầy sẽ giảng về Bát Đại Nhân Giác, tám điều giác ngộ được nói đến trong kinh Di Giáo. Dạ. Bây giờ chúng ta dở kinh trang thứ mấy ta? Toàn quý là trang 107. Dạ. Bữa mình gần tới cái chỗ mà ngủ nghỉ thôi. Dạ. Tại cái cách phân giảng của thầy nó khác với ngài. Ngài Thánh Nghiêm, thầy thì dựa vào cái thứ đệ của kinh của Luận Du Già, ngài Ấn Thuận đó. Thầy ngừng ở chỗ đó. Còn mấy cái kia thầy để một cái group sao tàm quý, rồi nóng giận, rồi kiêu mạn, rồi trực tâm không vô nịnh, thầy vô một cái nhóm đó mình giảng. Còn mà phòng hộ sáu căn, ăn uống tiết lượng, ngủ nghỉ không mà, thầy vô một cái group để thầy giảng theo thứ tự. Tức không phải mình tự mình muốn là chia đâu, giảng mình chia, không có phải là arbitrary, mà phải là có cái căn cứ nha, không áp đặt. Rồi trang 107, tàm quý chi phục. Chúng ta thấy hay cái chỗ nè, hai chữ dính nha, bất xuất nhi miên thị vô tàm nhân giả. Con rắn ngủ chưa ra mà ngủ á, thì đó là người không có tàm quý. Rồi bắt đầu nó liền ở tàm quý đó, nó có dính với nhau, nó gắn kết với nhau. Tàm quý chi phục, ư chư trang nghiêm tối vi đệ nhất. Tàm quý chi phục là gì? Cái quần áo, phục là y phục á. Y phục tàm quý, tàm quý dịch là hổ thẹn. Tàm là tự thẹn lấy mình, quý là thẹn với người, nhớ vậy nha. Cho nên gọi là tự tàm quý tha, đúng không ạ? Khi mình xét thấy mình mà không có đủ đức độ, mình kém khuyết gì đó, mình tự mình thấy mình xấu hổ rồi, mình lo mình sửa rồi. Cái thứ hai gọi là tàm. Còn cái tâm quý là khi mình định làm cái điều gì sai trái, định nói điều gì sai trái mà sợ người có trí người ta chê cười, sợ người khác người ta chê cười, mình sợ thầy, sợ bạn mà không dám làm cái điều ác, gọi là quý đó mà, quý tha. Thẹn với người, còn hổ với mình. Tự tàm quý tha, tàm là tự thẹn lấy mình, còn quý là thẹn với người nha. Tàm quý chi phục tức là y phục tàm quý á, ư chư trang nghiêm là trong tất cả các món trang sức á, tối vi đệ nhất nó là đứng đầu trong các cái món trang sức nha. Nó là đẹp nhất, trang nghiêm là đẹp á, trong các món mà đẹp nhất á, thì nó là đẹp nhất. Tức là không có đồ hiệu nào trên thế gian, brand name nào bằng là tàm quý hổ thẹn hết nha. Đây dùng nghĩa bóng. Tàm như thiết câu, năng chế nhân vi pháp. Tàm á, nó giống như là gì? Tức là cái tâm tự mình hổ thẹn giống như là cái móc sắt vậy đó. Có thể là nó chế ngự những cái điều mà phi pháp của con người ta. Ví dụ như mình định làm cái gì mà sai trái thì lương tâm mình nó cắn rứt, cái lòng mình tự mình thấy mình thẹn mà không dám làm. Nó giống như cái móc câu, nó giữ lại, nó không cho mình làm. Chứ là phàm phu ai cũng có những dục vọng, ai cũng có những suy nghĩ phi pháp. Nhưng sở dĩ những dục vọng, những suy nghĩ phi pháp đó nó chưa đưa đến những cái hành động hay những lời nói phi pháp, sai trái là nhờ có tâm tàm mình biết giữ lại. Chỉ mình phát hiện sớm nhất, chỉ mình biết mình sớm nhất thôi, cho nên mình giữ lại, chưa để nó phát tác ra nơi lời nói và hành vi. Thị cố tỳ kheo thường đương tàm sĩ, cho nên tỳ kheo thường nên là hổ thẹn, cảm thấy nhục. Sĩ là nhục á, thẹn nhục. Tàm sĩ là thẹn nhục. Vô đắc tạm thế là không có nào mình quên tạm thời mà mình thay đổi mình quên đi. Lúc nào cũng phải thường trực cái tâm lý đó. Nhược ly sĩ tâm, tắc thất chư công đức. Nếu mà rời lìa cái tâm hổ nhục á thì mình sẽ mất cái công đức. À, tại sao lúc đó thì mình muốn làm gì mình làm mà không ai khống chế lấy mình, giống như cái móc sắt không còn nữa để giữ cái điều phi pháp mình lại, giống như con voi điên à. À, nó muốn làm gì nó làm không ai khống chế, nhưng con ngựa giữ à, muốn chạy đâu nó chạy, giống như con khỉ về rừng đúng không, mà mình đã học rồi muốn làm gì thì làm. Cho nên mình sẽ mất các công đức của mình, những thiện pháp của mình. Hữu quý chi nhân à, tắc hữu thiện pháp. Người mà có tâm thẹn á thì á, người đó có pháp lành nha. Nhược vô quý giả, giữ chư cầm thú vô tương dị giả. Nếu mà có không mà hổ thẹn với người á thì á, có khác gì với loài cầm thú đâu. Vô tương dị, không có khác gì là khác á, với các loài cầm thú. Mình đọc cái phần dịch rồi mình giảng. Hổ thẹn là y phục đẹp nhất trang nghiêm thân. Hổ thẹn là móc sắc. Chế phục điều phi pháp phải có tâm hổ nhục, không lúc nào tạm quên. Nếu rời tâm hổ nhục sẽ mất cái công đức. Người có tâm hổ thẹn sẽ có được pháp lành. Người không có hổ thẹn không khác loại cầm thú. Chúng ta ngưng đây một chút với chúng ta giảng. Thì thưa đại chúng, như thầy đã nói, tàm là thẹn với mình, quý là nhục với người. Và Đức Phật nói hổ thẹn nó là y phục, nó đẹp hơn tất cả các đồ trang sức y phục khác. Con người ta biết mặc quần áo bởi cái ý thức mình cao hơn các loài thú. Các loài thú không có mặc quần áo, nó không biết che đậy thân thể nó. Cái ý thức về gọi là cái ý thức về bản thân của nó, nó không phải được như con người ở một cái level cao như vậy, một cái trình độ cao như vậy. Cho nên con người biết hổ thẹn cho nên mặc quần áo. Cho nên dùng cái quần áo để mà dụ cho tàm quý là hình ảnh rất là thích đáng. Thứ hai nữa, quần áo sau khi con người ta biết mặc để vì xấu hổ che thân rồi, con người ta coi đó như là một cái đồ trang sức đẹp. Cho nên kiểu này kiểu kia đúng mà, quần áo lúc đó đầu tiên là che thân, kế nữa là vì cái đẹp à, trang sức. Phải vải là phải vải tốt ha, kiểu thì phải kiểu này kiểu kia. Cho nên cái công nghệ mà là buôn bán quần áo là một những công nghệ lớn ở thế giới. Nhưng mà Đức Phật nói cái quần áo thế gian, cái đồ hàng hiệu như thế nào, cái vật liệu tốt cách mấy cũng không bằng cái tàm quý sự xấu hổ. Và người tu nên mặc cái y phục tàm quý thay vì mình chạy theo cái vải vóc tốt ở bên ngoài, cái kiểu cách cọ bên ngoài. Cho nên người tu nên ăn mặc đơn giản. Nhưng mà một người đơn giản có tu nhiều chừng nào thì người đó là có cái y phục tàm quý đẹp nhiều chừng đó nha. À, ở đây nói cái tàm quý người tu. Thì cái tàm quý nó là cái móc sắt, nó ngăn cho mình những điều phi pháp. À, vô tàm vô quý là đối với tàm quý, tức là không có tâm tàm, không có tâm quý, thì nó thuộc về 20 tùy phiền não nha. Trong duy thức á, ai biết ai nhớ thuộc 20 tùy phiền não đưa ra thầy coi. Sáu căn bản phiền não là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Còn 20 tùy phiền não là đi theo. Cái sáu căn bản đó là gì nhớ không? Theo duy thức học, hồi nhỏ thầy nghe Hòa Thượng Từ Thông giảng tới cái chỗ mà tùy phiền não á, Hòa Thượng nói ro mà hâm mộ ghê, là hâm mộ luôn. Trời, Hòa Thượng sao nhớ hay quá. Nhưng mà sau này mình học nhiều rồi, mình giảng nhiều và tự nó nhớ. Phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, kiêu, hại là 10 phải không ạ? Rồi bắt đầu là vô tàm, vô quý, không mà nó thuộc về tới thứ 11 và thứ 12. Rồi vô tàm, vô quý rồi sao nữa? Hôn trầm. hôn trầm điệu cử, bất tín là 15 là cái gì? Rồi gì nữa? Giải đãi, phóng dật là 17 rồi. Rồi thất niệm 18. Rồi 19, tán loạn 20, bất chánh trì. Giờ thuộc chưa? Ai đọc lại thật em thầy không? Thì đó là 20 căn bản phiền não. Vì vô tàm, vô quý nó thuộc về trong 20 căn bản phiền não đó nha anh. Cho nên mình người tu phải có tâm tàm quý. Nhiều khi những cái gì mình người ta chưa biết tới, mình tự mình biết. Thì cái lương tâm mình ngoài đời gọi là lương tâm nó cắn rất là tàm. Có những người làm việc ác mà mặt không đỏ mặt, thì giờ họ có lương tâm không đại chứ? Có không? Có chứ, chẳng qua lương tâm của họ răng nó rụng rồi. Đó là lương tâm răng rụng hết rồi, còn đâu cắn rứt nữa người bạn ơi. Nên người tu mình phải có cái tàm quý. Đó là cái đạo phong của người tu mình. Đạo phong người tu, có phong cách người tu phải cái tàm quý, phải biết hổ thẹn. Mình thấy người ta như vậy đó, ta giỏi hơn mình á, thay vì mình ganh tị không, mình thấy mình xấu hổ, mình cố gắng mình bằng được người ta, đúng không? Mà không có tâm tàm quý, mình thấy người ta hơn mình sẽ sanh cái lòng ganh tị nha. Ganh tị rồi mình ghét người ta, mình nói xấu người ta, không nên. Đó không phải là đạo phong của người tu. Đạo phong người tu là khi thấy mình thua kém người ta phải sanh khởi tâm tàm, tàm quý, thấy xấu hổ mình để mà gắn mình tu, gắn mình được như người ta. Thì như vậy thì đạo phong người tu đầu tiên là phải có đó. Giờ đố các vị thêm nữa nè, các vị biết vị nào mà lấy cái pháp hiệu mình là thường tàm không? Vị nào là thường tàm, là thường hổ thẹn? Ấn Quang, ai nè, hay quá vậy, xin cho là bó tay rồi, hay quá. Không mà thường tàm, không mà hiểu thường tàm, thường hổ thẹn mình. Nên đó là đạo phong của người xưa, các ngài á, các ngài rất khiêm cung, cái hổ thẹn mình, cố gắng tu hành là vậy. Nên cái tàm quý nó liên quan đến cái sự mà những cái khiêm cung ở phía sau. Nãy mình giảng tàm xong rồi mình qua cái đạo phong thứ hai là gì đại chúng, trang số mấy quên rồi? 115 phải không con? Rồi 115, đối trị nóng giận á. Nhữ đẳng tỳ kheo, nhược hữu nhân lai, tiết tiết chi giải. Này các thầy tỳ kheo, nếu có người đến mà chặt thân ông ra từng phần, tức là chặt tay chặt chân là tiết tiết chi giải đó. Đương tự nhiếp tâm vô linh sân hận. Nên tự nhiếp tâm của mình, không để cho sân hận nó khởi lên nha. Diệt đương hộ khẩu vật xuất ác ngôn. Không phải mình hộ cái tâm mình, còn hộ cái miệng mình nữa. Mình không có mở miệng ra để mắng chửi người ta, nói những lời thề độc địa không à. Có nhiều người mà mình không có làm gì được người ta, nhưng trong bụng mình oán hận, thề đời sau tôi sẽ báo oán vân vân. Nhưng mà người tu xuất gia để Phật dạy, ngay cả một niệm sân hận cũng không có sinh khởi, ngay cả một niệm oán hờn cũng được sinh khởi. Nhược túng nhuế tâm, nhuế là sân nhuế, cũng là giận hờn á. Nếu mà để cho tâm giận hờn nó tự do nó sinh khởi đó, tắc tự phương đạo, tắc thì tự mình chướng cái đạo. Phương là chướng ngại nha, gọi là phương là chướng ngại, chướng cái đường tu của mình. Thất công đức lợi, mất đi cái lợi của công đức. Nhẫn chi vi đức, cái đức của lòng nhẫn á, trì giới khổ hạnh sở bất năng cập, thì ngay cả trì giới và khổ hạnh cũng không bằng cái đức của nhẫn nhục nha. Nhẫn nhục nó lớn, công đức lớn vậy đó. Năng hành nhẫn giả, người mà có thể hành trì nhẫn nhục á, nải khả danh vi hữu lực đại nhân, mới có thể gọi là bậc đại nhân mà có sức mạnh nha. Đại nhân là chỉ cho Thanh Văn, La Hán, Bồ Tát. Có sức mạnh là những người có thể tự chiến thắng lấy mình. Mạnh ở đây là không phải là thánh thắng người ta, mạnh không phải về cái mạnh, đây là cái đạo lực nó mạnh. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú là dù ở bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân giặc, chẳng bằng tự thắng mình thật chiến thắng tối thượng. Khi mà đang giận mà mình làm chủ được căn cơn giận của mình là mình có sức mạnh. Giống như là một con mà voi điên, cái tâm của mình đến con voi điên nó bùng lên mà mình có thể mình kiềm chế được là mình mạnh hơn nó. Cho nên trong Kinh Tứ Thập Vị Chương á, có người hỏi Đức Phật cái gì là sáng nhất, cái gì là mạnh nhất. Đức Phật trả lời trí tuệ là sáng nhất, nhẫn nhục là mạnh nhất nha. Nhược kỳ bất năng hoan hỷ nhẫn thọ, ác mạ chi độc như ẩm cam lộ giả, bất danh nhập đạo trí tuệ giả. Chúng ta thấy cái cấu trúc giả giả không? Giả giả là cái cấu trúc của câu giải thích đó. Nếu á người đó không thể, kỳ là chỉ cho người đó, cái người bị người ta nhục mạ, người bị người ta mà tới mà làm hại mình, chặt chém mình từng khúc như phần đầu nói đó, mà không thể bất năng hoan hỷ nhẫn thọ, nhẫn nhục chịu đựng một cách hoan hỷ, gọi là hoan hỷ nhẫn thọ. Ác mạ chi độc, cái độc á, của sự mắng chửi như ẩm cam lộ, như uống nước cam lộ thì sao? Bất danh nhập đạo trí tuệ nhân giả thì không thể gọi là người trí tuệ vào đạo. Cái này rất là hay nha. Đọc ở chỗ này là cái chỗ mà sau này mà đọc chứng đạo ca của Ngài Huyền Giác. Chính Ngài Huyền Giác lấy cái ý này mà để viết trong một đoạn trong chứng đạo ca. Tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên, đồ tự bì, ngã văn kháp tợ, ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Mặc ai biếm, mặc ai dèm, châm lửa đốt trời tự nhọc thêm, ta nghe như uống cam lồ vị, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Không mà lấy từ kinh Di Giáo. Nên quý thầy quý sư cô đọc kinh á, đọc luật á, đọc ngữ luật vân vân, mình thấy thích lắm. Tại đọc cái này nó sáng cái kia, đọc cái kia sáng cái nọ, hiểu không à? Mình biết Ngài Quyền Giác viết chứng đạo ca, Ngài cũng đọc qua kinh Di Giáo, lấy cái ý Di Giáo này để nói như vậy ha. Sở dĩ giá hà, vì sao sân nhuế chi hại, năng phá chư thiện pháp. Tức là vì sao? Vì sân hận á, nó có hay nó phá các pháp lành, hoại hảo danh văn, làm hư hoại cái tên, cái danh tiếng tốt của mình. Pháp lành người ta nói là sao? Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Nhất điểm sân tâm chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Một cái tâm mà sân nó khởi lên thì trăm cái cửa chướng ngại nó mở ra. Và một cái đốm lửa nóng giận thôi thiêu cả một cái trăm cái mẫu rừng công đức. Đây là nói. Và hoài hảo danh văn là phá hư cái uy tín của mình. Người tu mà mình gây lộn với người đời là mình thua trước rồi đó. Đồng ý thấy không mà? Mình gây lộn với họ, chửi lộn với họ, đánh lộn với họ, mình thua trước rồi. Biết mà thắng mình thua gì là mình thua trước rồi. Tại mình là người tu, không ai khen đó. Bà sư cô này giỏi lắm sao? Một mình bà chửi lộn 10 người chửi không lại, không ai khen chứ đó. Có không mày các vị? Không ai khen chuyện đó không mà. Nên là hại hủy danh văn. Kim thế hậu thế, nhân bất hỷ kiến, đời nay và đời sau người ta không muốn gặp mà. Hận á, sân á, nó đối với lòng từ. Người có lòng từ á, thì gọi là meta. Lòng từ, tâm từ á, là friendliness, tiếng Anh, hay là loving kindness á, là cái người đó người ta thích gần gũi hơn. Tại ta cảm thấy người đó nhẹ nhàng, thoải mái. Lòng từ á, nói trong kinh nó như là gì? Nó như là cái mây lạnh, bóng mát. Ai cũng thích đứng dưới bóng mát á, đứng dưới đám mây á, trời nóng rồi đó. Chứ không ai mà đứng thích đứng nắng chang chang. Mà Lòng bi nó khác cái lòng từ. Lòng bi nhiều khi là thẳng thắn nha, răng dạy. Như Kinh Pháp Hoa nói Bồ Tát Quan Âm vậy đó: bi thể giới lôi chấn, từ ý diệu đại vân, chú cam lộ pháp vũ, diệt trừ phiền não diệm. Lòng bi thẳng thắn dạy răng, sấm vang giúp biết, ăn năn lỗi lầm, tâm từ nhỏ nhẹ phạm âm, mây lành che mát, vui tâm mọi người. Cam lộ mưa pháp tuôn rơi, diệt lửa phiền não, giúp đời mát tươi. Thì giờ bi thể giới loài chấn, lòng bi thì mạnh mẽ lắm, cứu người dấn thân. Nhưng mà nó như là răng dạ, như vậy sấm như chớp vậy đó, làm ta giật mình, ta tỉnh ngộ. Nhưng mà từ ý diệu đại vân, tâm từ là như cái mây, mây mát, mây lành che chở, người ta thích gần người có tâm từ hơn. Còn mình nóng quá người ta sợ, không ai muốn gần mình hết. Cho nên kim thế hậu thế, nhân bất khỉ kiến, ta không muốn gặp mình. Mà người hành Bồ Tát Đạo mà người ta không muốn gặp mình thì sao độ chúng sanh đây? Cho nên mình phải tập tu tâm từ. Nhiều khi mình trực tâm, cái người trực tâm thì hay nóng nảy, không mà nóng nảy, mình thấy ta sai, nhiều khi mình muốn nói liền. Thầy cũng có cái bệnh đó mà, nhiều khi mình thấy người ta sai mình nói liền, nhưng mà nói liền thì dễ làm chạm tự ái người ta. Chạm tự ái người ta. Cho nên nhiều khi mình thấy người ta làm sai, cái cơn bực mình khởi lên. Ngay lúc đó mình thấy đây là bực mình quán chiếu nó, đợi cho cơn bực mình nó dịu xuống, rồi mình tìm cách mình nói sao. Về chúng sanh nó thích ngọt hơn là nó thích thẳng. Mặc dù mình biết trung ngôn nghịch nhĩ không mà, thuốc đắng đã tật sự thật mít lòng. Nhiều khi muốn nói sự thật nhưng phải biết khéo léo. Giờ người ta không thích nghe sự thật thẳng thắn đó đâu, cho nên phải có phương tiện thiện xảo. Nhiều khi mình không đủ phương tiện thiện xảo, mình dễ gây mít lòng. Mà mình thấy nhiều khi mình bực mình, phải thấy cái bực mình của mình lên. Nhưng mà mình phải quán chiếu nó, để mình dịu xuống, để mình tìm cách để mình dạy người ta sao. Chứ nó bực mình lên, mình nói người ta, nhiều khi là nó gây đổ vỡ nhiều hơn là cái sự xây dựng nha. Và người ta nói giận là gì? Định nghĩa cơn giận. Giận là người khác làm sai mà mình tự trừng phạt lấy mình, phải không ạ? Giận là người khác làm sai mà mình tự trừng phạt lấy mình. Tại sao nói như vậy? Tại khi mình giận lên là mình tổn hại lấy mình trước rồi đó. Khoan nói phần tâm đi, tâm mình nó bất an, tâm mình nó không được vui vẻ nữa. Nghe nói phần thân của mình đi, ta nói là tức ói máu, tức bể phổi không à? Phổi đang tốt và giận tím gan, ha mà cái gan ngon lành cho nó tím lại là mình hại mình trước rồi. Khoan nói phần tâm nha, nói phần thân nó rõ ràng. Đương tri sân tâm thậm ư mãnh hỏa, nên biết cái tâm sân hận nó còn dữ hơn là lửa dữ. Cho nên nó là một điểm, nhất điểm sân tâm chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn này vậy. Một cái đốm lửa thôi, nhỏ cháy cả bao nhiêu mảnh rừng công đức nha. Thường đương phòng hộ vật linh đắc nhập, tức là thường nên phòng hộ giữ gìn cái tâm mình, đừng để tâm sân nó sinh khởi. Nó làm chủ cái tâm của mình. Kiếp công đức giặc vô quá xuân nhuế. Cái tên giặc mà cướp cái công đức của mình không hơn, không gì hơn là tên giặc sân hận. Cho nên mình phải biết, mỗi khi mình nóng, mình phải biết mình nóng nha. Mỗi khi mình giận, mình biết mình giận. Mỗi khi mình bực mình, biết mình bực mình. Rồi khi người tu mình không có cái thô, không có giận ầm ầm lên, nhưng mà mình có cái bực mình. Ngay cả bản thân thầy cũng vậy. Rồi khi nó làm sai rồi mình cũng thấy bực mình. Mấy đệ tử nó sai mình cũng thấy bực mình. Nhưng khi mà thấy mình bực mình, mình biết mình bực mình, đúng không ạ? Mình biết đó là không tốt, không đúng rồi. Nên không đi theo nó, chế gì bất tùy, chế ngự không chạy theo nó. Rồi tìm cách để mà dạy đệ tử lại sao. Chứ nó làm sai luật, sai pháp. Mình làm thầy, thấy nó làm sai luật, sai pháp, mình đúng lý đó, nhưng mà nhiều khi mình la nó, nói nó lúc đó thì như không đúng lúc mà nó không hay. Nên mình phải tập lại, phải từ từ. Nghe bản thân thầy cũng vậy thôi. Rồi trong cuộc sống mình sống với nhau mà, dù là xuất gia đi nữa, cũng phải có va chạm, cũng phải có trái ý, cũng phải có buồn phiền, đúng không ạ? Nhưng mà Đức Phật dạy sao tăng hận với cách tốt. Người tu không giận quá đêm, tức là sao? Mình đủ một đêm là đủ thời gian để mình thiền quán, mình nhìn lại mình hóa giải nó rồi. Mình biết người đó mà có duyên hợp với mình thì mình gần gũi, mà thấy người đó với mình oán đối nhiều quá thôi mình tránh đi, thấy không ạ? Mình tránh đi. Trong đại chúng cũng vậy thôi, có những người mình làm việc mà thấy người đó sao tính tình kỳ quá, mình cố gắng mình làm hết sự tốt đẹp mà người đó vẫn đối với mình, chắc thôi mình cố gắng mình tránh bớt thì thôi, vậy thôi, một cách như vậy. Trước khi mình độ được người ta thì mình hãy độ mình trước đi. Mình độ mình trước là độ cái tâm sân hờn của mình trước đi, phải không ạ? Chứ mình gần họ, mình tiếp xúc họ mà mình bực mình và cứ gây gỗ hoài thì thôi mình độ mình trước đi, trước khi mình độ người. Là vậy, xử lý là vậy. Bạch y thọ dục phi hành đạo nhân. Bạch y là gì? Người cư sĩ ha. Người xuất gia gọi gì y? Đại chúng. Dạ. Đừng nói hắc y nha. Dạ. Truy y. Truy là màu nâu á, màu quải sắc á, màu đen, màu nâu á, truy y. Cho nên có quyển là truy môn cảnh huấn. Vì biết quyển đó không à? Dạ. Nghe nó bạch y, nó tưởng là hắc y là... Bạch y đó là người cư sĩ ở ngoài đời á, người ta còn hưởng thụ dục lạc á, không phải là người tu á. Mấy người xuất gia thì không có cách nào để tự chế được sân hận. Thì khi họ nổi sân lên là còn tha thứ được cho họ. Tức là họ ở ngoài đời hưởng thụ là được dục lạc thì họ tha, mà mất dục lạc họ sân là chuyện bình thường. Còn mình xả bỏ dục lạc, sống với cái sự thanh thoát của cái tâm mình, giải thoát nhẹ nhàng mà còn sân hận là điều không chấp nhận được. Xuất gia hành đạo vô dục chi nhân. Người xuất gia hành đạo là người vô dục nha, là không có theo dục vọng ở ngoài đời. Nhi hoài xâm nhế, vậy mà mình còn ôm lòng sân hận, thậm bất khả giả là điều không thể chấp nhận được. Thậm là vô cùng bất khả, người không được cho phép, tức là không, điều không thể chấp nhận được. Thí như thanh lãnh vân trung, giống như là trời quang mây tạnh, thanh lãnh mà. Lãnh là mát mẻ. Vân trung ở trên trời, trên đó mây xanh, mây trắng mà trời sáng vậy. Tích lực khởi quả thế mà sấm sét, tích lực là sấm sét nữa. Ầm ầm nó khởi lên là sét nó đánh. Mà bốc cháy, cỏ cây bốc cháy, phi sơn giả, đó là điều mà không thích hợp. Trời quang mây tạnh mà sấm sét nổi lên, trời đang mát mẻ là điều không thích hợp. Phải là mây đen đúng không ạ? Mới mưa chứ, mới sấm sét chứ, đang không có gì trơn. Thì người tu cũng vậy. Cho nên sợ giảng tiếp và sợ không có cái chỗ này mở rộng, không có thời giờ á. Trong ai mà đọc cái quyển Tiểu Sử Ngàn Thế Cao á, thầy cái viết ở trong 10 bài giảng trên Bát Đại Nhân Giác, các vị có thể lên trên website của thầy là thiện tường temple.com á, đọc và nói lên ngày An Thế Cao. Và ngày có người bạn ngày xưa là sân hận á, làm con rắn á. Và câu chuyện đó rất là hứng thú nha. Người tu rồi đó mà ổng hay thích bố thí lắm, nhưng mà hay nóng quá, cho nên chết ổng là con rắn làm thần ở trong núi. Mỗi lần mà cái dân nào mà đi ngang qua đó phải cúng thần linh á, nó mới cho phép thuyền đi ngon lành, còn không là nhiều trắc trở. Cho nên người ta thường cúng cái miếu trên cái con sông đó. Nhưng mà khi tới ngày An Thế Cao, ngày đi trên sông đó, thì cái ông thần ở trong miếu nhập cho một người đồng cốt, nói trên thuyền có vị sa môn muốn gặp. Thì khi mà An Thế Cao bước vào cái phòng, cái đền miếu đó, thì cái thần ở đó nhập vô một cái bà đồng cốt, nói tôi chính là bạn của ông ngày xưa tu á. Tôi là hay bố thí nhưng hay sân hận, nên bởi vì cái sân hận nên mới đọa làm loài rắn. Nhưng mà hay bố thí có phước, cho nên làm cái thần ở nơi cái miếu này được người ta cúng dường rất là đầy đủ. Bây giờ nhờ ngài đem tất cả những của cải tài sản trong miếu này bố thí cho tôi, cúng dường cho tôi, để sám hối cho tôi. Và ngài Thế Cao và đem hết cái đó đem bố thí cúng dường. Và đêm hôm sau thì trên thuyền á, có một vị thiếu niên á, hiện ra quỳ trước An Thế Cao đảnh lễ cảm ơn Ngài đã giúp cho mình thoát khỏi cái thân rắn đọa lạc ở trong miếu nữa. Đó là tiền thân của cái người bạn của Ngài giải thoát. Và hôm sau quả nhiên ta thấy cái xác con rắn bản xà nó trôi trên dòng sông nữa. Cho nên nhắc nhở người tu mà mình không có làm chủ được cái tâm mình sân hận, mình vẫn đọa lạc như thường nha. Đó câu chuyện của trong An Thế Cao, khi mà thầy dịch 10 bài giảng kinh Bát Đại Nhân Giác của Ngài Tinh Vân á, năm 1992 thầy dạy An Cư Kiết Hạ, thầy dịch quyển đó rồi. Nay là cũng 32 năm rồi. Của Ngài Tinh Vân Phật Quang Sơn. Rồi bây giờ chúng ta đọc qua tiếp vậy. Cái này là tàm quý. Cái này là không sân hận ha. Chúng ta đọc cho nó thêm chút giờ. Đối trị kiêu mạn, trang 128. Nhữ đẳng tỳ kheo đương tự ma đầu, dĩ xả sức hảo trước hoại sắc y, chấp trì ấn khí dĩ khất tự hoạt. Tự kiến như thị nhược khởi kiêu mạn, đương tật diệt chi. Nhữ đẳng tỳ kheo là này các thầy tỳ kheo, đương tự ma đầu, phải tự xoa lên đầu của mình, rờ lên đầu của mình. Dĩ xả sức hảo, các ông đã buông bỏ những cái đồ trang sức đẹp ở trên đầu, tới đầu mình xuống tóc rồi, cạo trọc rồi, đâu còn mang trang sức như người ta nữa. Không mà trước hoại sắc y, mặc y ca sa, hoại sắc y là ca sa đó. Chấp trì ấn khí là tay cầm bình bát, ấn khí là bình bát, ấn lượng khí mà, bát đa la, hoa dịch ấn lượng khí. Dĩ khất tự hoạt đó là sống bằng hạnh khất thực, đúng mà, nó chánh mạng người tu, nó mình xin người ta thức ăn. Tự kiến như thị, tự thấy mình như vậy, nhược khởi kiêu mạn mà còn khởi tâm kiêu mạn á, tức không thấy được mình là người xuống tóc rồi, người xuất gia rồi, sống bằng hạnh khất thực ăn xin rồi, mà còn kiêu mạn cái gì nữa, nên tật diệt chi, nên sớm để mà dứt trừ. Vị trưởng kiêu mạn thượng phi thế tục bạch y sở nghi. Người ta bảo rằng á, ngay cả kiêu mạn đi, nuôi lớn lòng kiêu mạn, ngay cả người thế tục á, cư sĩ còn không thích hợp nữa, ngoài đời cũng không nên kiêu mạn nữa. Hà huống xuất gia nhập đạo chi nhân, huống là người xuất gia đó vào đạo vị giải thoát cố, vì giải thoát mà còn kiêu mạn với gì nữa. Ý nói như vậy, người đời người ta còn không nên kiêu mạn, người ta phải khiêm cung, huống chi là mình. Tự hàng kỳ tâm nhi hành khất giả, huống chi là vì giải thoát tự hàng phục tâm mình mà hành khất đi sinh sao. Cho nên hôm bữa mình học á, ý nghĩa khất thực, một trong những ý nghĩa đó là để phá kiêu mạn, nhớ mà. Khất thực để phá kiêu mạn, mình là người ăn xin sống nhờ đàn na tính thí, không có gì để mà tự hào hết trơn. Thì thưa đại chúng, thời Đức Phật còn tại thế, tất cả các vị xuất gia tỳ kheo đều phải hành thành khất thực. Và điều này để một trong những ý nghĩa nó là để phá cái tâm kiêu mạn. Kiêu mạn thời Đức Phật nhất là gì? Đó là dòng tộc. Dòng tộc tại vì Ấn Độ, xã hội Ấn Độ có 3-4 cái tập cấp không mà. Một là Bà La Môn, hai là Sát Đế Lợi, ba là Phệ Xá, bốn là Thủ Đà La. Ngoài ra còn một cái giai cấp đứng bên lề xã hội, nó gọi là Chiên Đà La, Untouchable. Đó là người không được xã hội chấp nhận, tức là không làm đúng theo cái luật lệ á, tức là những cái mà vượt cái giai cấp mà lấy nhau đẻ những đứa con nó vô thừa nhận. Ví dụ như mấy ông Sát Đê Lợi, ông len ông lấy bà Thủ Đà La đi, nô lệ đẻ đứa con, thì như vậy ông Sát Đê Lợi đâu dám thừa nhận đứa con đó, phải không? Mà ông làm sai luật rồi, nên thuộc Chiên Đà La. Thì thời Đức Phật còn tại thế, những người xuất gia phá trừ kiêu mạn là gì? Dù anh là Sát Đế Lợi, vua chúa, dù anh là Bà La Môn, giai cấp đứng đầu, nắm về mặt tôn giáo, về mặt trí thức, thời đó khi anh đã xuất gia rồi, đi khất thực, anh không nên tâm kiêu mạn dòng tộc. Bởi vì lúc đó người Bà La Môn mà rất là tự hào, mình là Bà La Môn, trong sạch, dòng dõi trong sạch, quý hơn tất cả những giai cấp khác. Và Đức Phật đã phản bác điều này. Ở đây mình không có thời giờ, thầy dẫn kinh A Hàm ra để chứng minh Đức Phật phá lòng kiêu mạn của Bà La Môn như thế nào, nhưng mà chúng ta sẽ học lướt qua thôi. À, phá lòng kiêu mạn thì kiêu mạn thời Đức Phật là quan trọng nhất là gì? Dòng tộc, hiểu không? Mà tại cái giai cấp rất là quan trọng thời đó, cái giai cấp dưới không được với giai cấp trên. À, và nếu một cái người mà giai cấp dưới như Thủ Đà La cũng không được đụng cái giai cấp trên nữa, sẽ làm dơ bẩn. Bởi vậy mình thấy lượt á, là vị trì luật đệ nhất á, của Phật giáo mình á, trong thập đại đệ tử là ai? Ubali. Ubali thuộc cái giai cấp nào? Thủ Đà La, phụng sự cho mấy ông trong sát đế lợi mà, ông cắt tóc mà, phải không? Mà nhưng mà ông đi xuất gia rồi, Đức Phật đặc biệt cho ông thọ giới trước mấy ông kia, thọ giới trước để ông làm sư, sư huynh, mục đích để phá đi cái tâm ngã mạn cho mấy ông hoàng tộc thích Thích Ca, tức là họ thích á, dòng Sakya, mấy ông hoàng tộc đi trong thành Ca Tỳ La Vệ đi tu á. Thì khi Đức Phật về độ thì cho ông gì Ubali đi thọ giới trước, xuất gia trước, nên mấy ông kia phải kêu ông này bằng sư, sư huynh. À, mặc dầu trước ông này làm gì, là nô tỳ cho, là làm cắt tóc cho mấy ông kia, phải không? Mà phá tầm ngã mạn, cho nên thời Đức Phật là phá tầm ngã mạn, là dòng tộc thứ nhất rất là quan trọng. Người ta đi tu ta tự hào, coi thường các dòng tộc khác. Nhưng mà trong các giáo hội, các tăng đoàn, chỉ có Đức Phật là bình đẳng thu nhận nhất được nha. À, Thủ Đà La ngày cũng nhận nè, Chiên Đà La ngày cũng nhận nè, giống như Ni Đề đó gánh phân á, không mà Kỹ Nữ ngày cũng nhận luôn nè, phải không? Mà dạ, giống như là Liên Hoa Sắc, coi như ai cũng nhận bình đẳng, gọi là tứ hà nhập hải, giai xã dị danh, tứ chúng xuất gia, đồng vi thích tử, Trung A Hàm nói bốn sông đổ ra biển cả đều mất cái tên riêng của mình. Cũng vậy bốn dòng tộc xuất gia, Bà La Môn, Sắc Ta Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La xuất gia đều gọi là thích tử con Đức Phật. Còn thời nay tăng ni mình á, có cái kiêu mạn của tăng ni mình. Một là gì? Mình có những cái đó, kiêu mạn. Một, mình là dòng tộc nhưng mà không phải là giàu nghèo nữa, là đệ tử mấy ông hòa thượng lớn, tôi đệ tử hòa thượng pháp chủ, tôi đệ tử hòa thượng chủ tịch rồi đó, mà cũng là dòng tộc dễ đi, dòng giỏi ở trong đạo, không mà chứ giờ ngoài đời chắc cũng không ai, xã hội dân chủ không ai coi trọng cái lý lịch, không ai hỏi, không ạ. Hai nữa đó, mình kiêu mạn về cái gì? À, kiêu mạn về học vị, đúng không ạ? Tôi là tiến sĩ này, tôi tiến sĩ kia, không? Ráng phải kiếm cái bằng tiến sĩ để nở mặt nở mày với người ta, chứ nói tiến sĩ không, mình không có tiến sĩ, thấy mắc cỡ quá, ráng cày ha, phải có học vị, có kiêu mạn vậy học vị. À, giờ ba ha, mà chức vụ ha, có học vị rồi bây giờ về nhà làm cu li không được, phải kiếm chức vị trong giáo hội, không phải làm này. À, có chức vị ha, mà chức vị ngoài đời khác, là chức vị trong đạo không có chức vị trong giáo hội, không mà. Rồi thứ tư mình thấy gì? À, chùa chiền, không bốn là năm là đồ chúng đông. Đúng mà, đệ tử đông, tôi đệ tử đông nè, Phật tử đông nè, cúng dường nữa, không mà. À, rồi vật chất nữa, quen lớn nữa. À, sáu không mà. À, gọi là gì? À, quyền thế, không mà, quen biết, không mà, đó là cái đó. À, quyền thế, quen biết. Dạ, thì những cái thứ này bây giờ thời đại mới nhiều thứ đến mình kiêu mạn lắm. Dạ, nên hết sức là cẩn trọng nha, không có thời giờ giảng vì vấn này, chúng ta đọc tiếp đi cho hết phần sau, để hôm sau chúng ta học tới Bát Đại Nhân Giác của Di Giáo. Rồi trang 129 không ạ. Nhữ đẳng tỳ kheo, xiểm túc chi tâm, giữ đạo tương vi. Này các thầy tỳ kheo, cái tâm vua nịnh, xiểm khúc là vua nịnh, khúc là cong vậy, không có thẳng nha. Khúc là cong cong quẹo quẹo, xiểm là mình nịnh người ta. à, mình không có đi đường thẳng, mình đi đường cửa sau không mà đúc lót này nọ à, mà chi tâm giữ đạo tương vi, tâm mà vua nịnh á thì trái với đạo, đúng là vậy. Nhưng mà đời này á, thì người ta thường cái hạng này rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì thật thà thẳng thắn thêm thu thiệt mà lọc lừa luồn lọt lại lên lương á mà. Người ta thích đi lọc lừa là đi vòng vòng về về, mà đi thẳng là thôi là khó mà tiến thân lắm, khó mà được lên lắm. Nhưng mà đó là sao? Giữ đạo tương vi, nó trái với đạo. Nên ở trong Kinh Di Ma Cật có nói câu là gì? Trực tâm thị đạo tràng, có nhớ không ạ? Tâm nghe thẳng chính là đạo tràng. Đạo tràng là gì? Đó là nơi thành đạo đó. Đức Phật ngồi thành Phật, chỗ đó gọi là đạo tràng Bodhgaya. Các vị có qua bên Ấn Độ không? Chỗ cây Bồ Đề á gọi là đạo tràng Bồ Đề, đạo tràng nó nơi giác ngộ. Đạo tràng là nơi giác ngộ. Muốn giác ngộ thì phải trực tâm à. Thị cố nghi ân, chức trực kỳ tâm. Cho nên cần phải là ngay thẳng tâm của mình à, ngay thẳng tâm là không vua nịnh nha. Không vì tiền bạc nha, địa vị để mình lấy lòng ai hết á. Cái đó khó à, bởi vì mình muốn được làm cái gì phải có người nâng đỡ. Mà muốn người nâng đỡ á, thì hiếm có người, người ta nhìn cái người tài ta nâng đỡ, người đức ta nâng đỡ, người tu ta nâng đỡ, mà cái người người ta nịnh mình ta mới nâng, người ta vuốt ve mình mới nâng. Nên nó thành ra một cái hệ thống à. Và nó rất là khó. Nhưng mà đọc cái lời của Đức Phật dạy của tư cách một vị tỳ kheo, cái đạo phong vị tỳ kheo, mình giật mình. Mình phải tự mình thấy, kiểm tra, kiểm nghiệm lại mình để mình đừng có đi nó sai với con đường của chánh pháp. Nếu mình là người chân tu, đương tri xiểm khúc, đảng vị khi cuốn. Nên biết là người vô nịnh á, chỉ vì dối gạt người ta thôi, không mà. Mình nịnh người ta, ta xấu mình cũng khen ta đẹp nữa, ta dở mình cũng khen ta hay nữa, không mà. Nó viết sách dở ơi là dở, cái chùa ơi thật là tuyệt phẩm, tuyệt tác. Đó mà tại muốn nịnh chứ, giờ mình nói thẳng cái thôi mà. Nhiều khi người ta viết sách, ta nói, ta giả bộ, ta nói lời nói đầu à, có gì sai sót xin các bậc à, cao minh chỉ giáo. Là ta nói vậy thôi, chứ mình chỉ giáo, ta chỉ giao mình lại. Đúng mà à, cho nên là mình phải biết cuộc đời nó là như vậy đó à. Ít có người mà ngay thẳng à. Đương tri xiểm khúc, đảng vị khi cuốn. Nên biết nịnh nọt chỉ vì dối gạt người thôi dạ yeah. Cho nên nhiều khi ta khen mình cũng coi chừng lại, ta khen thiệt không, tưởng tưởng ha, tưởng bở ha. Khi ta lấy lòng mình nó khen à. À, nhập đạo chi nhân tắc vô thị xứ, người mà vào đạo á thì không có làm cái chuyện đó, phải ngay thẳng. Thị cố nhữ đặng, ưng nghi đoan tâm. Cho nên các ông nên ngay thẳng tâm mình, dĩ chất trực vi bản, lấy cái sự ngay thẳng chân thật làm gốc à. Nên dù đối với người tu với nhau, đối với Phật tử cũng vậy, mình làm sao giữ được cái tâm mình ngay thẳng, không vì danh, không vì lợi à. Mình đã tu là dám bỏ tất cả mấy thứ đó. Đức Phật nhổ ra, Tất Đạt Đa Sư nhổ ra à, như là nước bọt, nước miếng á. Giờ mình là đệ tử Phật, mình đi mình liếm cái đó là cho là ngon. Mấy cái danh cái lợi đi nịnh nọt người ta làm chi, không mà à, được thì mình ra phụng sự Tam Bảo, Hoằng Pháp Đại Sanh. Không được mình đóng cửa mình tu, cũng chả ảnh hưởng gì hết trơn à, dám cả gan làm gì không, dám ngay thẳng là không mà à, cuộc đời này thì nó khác à, nhân tình với đạo tình nó khác lắm. À, khi mình có tài, có đức thì chưa chắc ta ủng hộ mình đâu. Sự ganh tị, nhiều khi sự hãm hại nó cũng khó. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng. Miễn quan trọng là mình đúng đường thôi. Gọi là nhân tình, ấm lạnh lợi với danh. Dở người khi dễ, giỏi lại ganh. Khốn khó ít ai ra tay đỡ, công thành lắm kẻ khởi tâm dành. Chim hết vứt cung, ân bạc hết, cầu qua ván rút nghĩa lạnh tanh. Trượng phu tâm thẳng, hề thương ghét, hỏi lòng không thẹn, mặc ai tranh. Làm gì mình hỏi lòng mình không thẹn là được rồi ha. Còn ta tranh gì kệ, chùa chiền ai tranh gì tranh, địa vị giáo hội ai tranh gì tranh, không mà Phật tử ai tranh gì tranh, không sao. À, mình chỉ chiến thắng lấy mình chỉ tranh với bản thân mình thôi. À, là ông thầy tu thật là tốt đi, thật là thẳng thắn đi. Nhân nào quả đó, nếu mình đã tin sâu nhân quả rồi, mình sẽ không có sợ gì hết trơn. Không à? Còn mình không tin sâu nhân quả, mình muốn được này được cái kia, nhưng những thứ đó là cái pháp thế gian. À, mình thấy mình được đó, nhưng mà cuối cùng mới biết là mình không có được cái gì cả, mà còn tạo thêm cái nghiệp. À, đó là cái những lời, cái đạo phong người tu. Có bốn cái đạo phong. Một là người tu phải có tàm quý, không mà phải biết xấu hổ nha, phải biết tự xét mình, tự thẹn lương tâm mình khi làm bậy làm sai, để là cái móc câu cho tránh cho mình làm những điều phi pháp. Hai là gì? Hai, mình giữ tâm mình đừng có nên giận hờn, đừng nên nóng giận bực mình, không mà thốt ra những lời ác, phải giữ được cái tâm đó như vậy. Tại người tu nhiều khi mình thẳng thắn, mà thẳng thắn thì hay bộc trực, bộc trực thì nhiều khi mình lại đi quá thì ra nóng giận, không nên. À, phải là cái tâm nhẹ nhàng từ ái. Ba là gì? Ba là cái tâm khiêm cung, không nên kiêu mạn, tự hào những thứ này. Dạ, thứ này không phải tiền bạc nhiều mình tự hào, chùa to phở lớn tự hào, đệ tử đông tự hào, học vị cao tự hào, không phải là địa vị của giáo hội lớn mình tự hào, không, cái đó không phải là bản sắc bản chất người tu. Nếu cái đó có là tùy duyên mà có, để làm Phật sự chúng sanh thôi. À, mà luôn thấy mình là ông thầy tu, là một người khất sĩ nha, đầu cạo ơ mình bác, sống bằng cái hạnh sinh ăn của người ta. À, nhiều người đi từ thiện cho người ta kia đó, mình tự hào, ồ tôi giúp được nhiều người, nó giúp gì giúp, tiền của đàn na tính thế thôi, mình chỉ có nước miếng thôi, nước bọt thôi. Mình kêu gọi người ta giúp không mà, chứ mình làm gì đâu, mình tự hào. À, mình giỏi mà không có đâu. À, cho nên thứ ba là không kêu mạng, và thứ tư là gì? Không có nịnh nọt, không có vua nịnh, không mà bất cứ thế lực nào, dù người giàu đến đâu, người nào dù có vị địa vị như thế nào, thì đó là đạo phong của người tu. Đó, theo phân tích kinh Di Giáo của thầy là bốn cái này cho vô một group, và ngày mai thầy sẽ giảng về bát đại nhân giác, không mà. À, đạo từ thiểu dục, không phải đa dục mà được. Đạo từ tri túc, không phải là bất tri túc mà được. Đạo từ viễn ly, không phải là ồn náo mà được. Đạo từ tinh tấn, không phải giải đãi mà được. Đạo từ chánh niệm, không phải là thất niệm mà được. Đạo từ định tâm, không phải là tán loạn mà được. Đạo từ trí tuệ, không phải là không trí tuệ mà được. Và đạo từ là không hí luận, không phải là hí luận mà được nha. Tám cái điều ngày mai gom vô một bài, hết giờ rồi. Và chu thứ hai là chúng ta học bài cuối cùng Tứ Thánh Đế và kết luận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.